đó là tham thiền ý chỉ, tức là cái ý chỉ trong trong cuộc tham thiền. Nếu người nào muốn đạt được cái ý chỉ tham thiền thì phải nhớ kỹ những điều kiện mà nêu lên ở đây. Điều kiện thứ nhất là điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền, hay là điều kiện tiên quyết của sự tham thiền. Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Mình tham thiền để chi? Tức là để sáng tỏ cái tâm, thấy được bản tánh, cho nên gọi là minh tâm kiến tánh. Nếu thế phải dạng lập các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh. Mình muốn được minh tâm kiến tánh thì trước hết phải bỏ những cái nhiễm ô trong tự tâm mình, rồi cố đó thấy được cái mặt thật của tự tánh mình. Nhiễm ô tức là vọng tưởng chấp kiến, tự tánh là biết tướng trí huệ Như Lai. Hỏi với cái gì nhiễm ô trong tâm? Tức là vọng tưởng chấp kiến cho những gì có. Hỏi cái gì là tự tánh? Tức là trí huệ biết tướng Như Lai. Vì nhiều ưu tú trong kinh Đa Ni, Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có cái trí huệ đức tướng Như Lai mà chúng sanh không có nhận được. Và đức tướng trí huệ Như Lai là chư Phật và chúng sanh đồng có đủ, không hai không khác. Thành ra tất cả chúng sanh cũng đồng có cái đức tướng trí huệ của Phật. Chúng sanh và Phật không khác, nhưng chỉ vì Phật đã nhận được cho nên gọi là Phật, chúng sanh bỏ quên đi cho nên gọi là chúng sanh. Nhớ và vọng tưởng chấp trước là chứng được đức tướng trí huệ Như Lai của mình. Phải thế là Phật, không phải có thế là chúng sanh. Người nào tu mà biết vào cái vọng tưởng chấp trước thì người đó được cái trí huệ Như Lai của mình, thì như vậy là phải, như vậy là Phật. Còn nếu người nào không có chịu vào vọng tưởng chấp trước thì không bao giờ thấy được cái trí huệ đức tướng Như Lai của mình, người ấy chính là chúng sanh. Chỉ vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê muội đắm chìm trong thân tưởng, nhiễm ô đã lâu không thể tâm chất lót thoát được vọng tưởng, thật thấy bản tánh. Vì thế nên phải tham thiền. Nếu mình có cái đó, nhưng mà vì cái nhiễm ô lâu đời quá bỏ đường không được, cho nên việc lần phải tham thiền, mượn phương tiện để vạn lập nó, từ sạch nó, để rồi bản tấm được diễn đào. Điều kiện quyết định đầu tiên tự tham thiền là từ việc vọng tưởng. Thành cái tham thiền là trước từ việc vọng tưởng. Nếu không vượt từ vọng tưởng thì tham thiền trở thành vô nghĩa. Phương pháp từ vọng tưởng như thế nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói phương pháp rất nhiều, nhưng rất giản lược, chẳng qua là một chữ hết, hết sạch. Mà hết sạch thì tất nhiên là được đạo, không có gì hết. Hết là bồ đề. Thuần tâm do tổ sư đạt ma vườn sơn tiên la đức lực sở, tâm thân giữa pháp quán chiếu tổ tiên. Tôi rất khẩn ý mà biết tổ sư đạt ma và lực tổ khai thị cho nhân đề là từ sạch các duyên một miệng không thân thì cầu thiết ý từ tổ đạt ma cho tới tổ lực tổ vệ ma. Mười dùng câu này là ngài thì từ sạch các duyên ở tâm thì một miệng không thân, đó là cái thiết ý của sự tham thiền. Trừ sạch các duyên tức là vạn duyên duyên hết, thân tâm vạn duyên duyên hết, một miệng thân tâm chính là điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền. Người tham thiền muốn được tâm duyên ngã thì phải vạn duyên duyên hết, một miệng thân tâm. Như vậy giả sử chúng ta đi trước đất tầng khai dặn hương như hết chưa? Hương chưa? Như vậy sao lại hương? Tại vì vậy phải hiểu.
Ngài chở đi thì như chở là dạng như hết đó là làm. Bây giờ đi xuống giải tầng khai mà đây là tôi thấy cái người duy nhất là cái người tiêu trị hoặc là quản diện để phát cứu đó. 8% của cái ông A đi xuống sao, cái ông B đi xuống giải sao, hay là cái C C đi ngõ cả, như vậy. Và không sao giờ thì ai cứ làm việc đó vừa là mình đâu có ngủ được gì, phải không? Thì chú á, ông thấy chú trước ra, thì trước là ngãn giờ vẫn chuyển đơn đơn rồi vô. Lắp mình ngủ được gì nữa. Chú lại lắp mình, nghe lắm, bảo giá tay, giá thấp gì gì đó, thì sẽ ta vui cũng được. Tăng nghe la như vậy, tức là mình vui rồi đó. Nhưng là chủ tới người ta khóc mà sáng ra lưng đây, mình đi ra làm y như vậy. Giờ ta đúng giờ, ta giờ. Tôi chưa ăn giờ, ta ra lưng đi ra, thì làm y vậy chiều rồi. Thì như vậy thế gì đâu, không biết. Cho nên cái mà mình còn phải tính lợi, tính hại, lo lắng thì cái đó mình vui không được. Còn cái mà người khác quyết định cho mình làm cái gì á, thì cứ một tâm một nguyện mà làm, không cần nghĩ, không cần tính gì hết. Thì đó là vui hết thì cứ chọn gì nữa. Nên đừng có sợ, nhìn mắt công việc là không có vui hết. Cái không vui là tại nên. Người chưa tiếp đó thì cứ nghĩ chuyện đăng chuyện tay không nè. Phải không? Nghĩ chuyện là nâng cao ai buồn mình, nâng cao ai giận mình, nâng cao người nào giúp đỡ mình, mình cứ nói vậy là thành nó như thế đó. Cái cần thiết bất chỉ có với thiết bất chỉ như thế rồi. Dạ, cho nên tôi chỉ tiên rằng, cứ gì làm mà là buồn hết. Làm mà không dính cái gì hết, thiết bất thì không dính bất. Nói cả là ta không dính cả. Nghĩa là mình vô hết, vô hết nghĩa là không có nghĩ gì, những cái gì đó, bảo làm gì thì cứ làm cho nói. Cho nên chúng ta tạo cái ăn lời thì rất trung thành giữa cho anh sư tử hay là cho anh quản diện, ra lệnh đâu là làm đó, làm chăm chỉ là việc đó thôi, không còn tính toán gì khác. Tôi cần người khi làm mà thấy ngợp ngã, thấy bực bội là gì, là lắc lưới thôi. Một trời lên phía đâu, thấy là làm hết trời, vô tay tôi có thầu hơn. Là nó là nhớ, nó chưa nghĩ trời chưa, thì chớ, thì chớ. Cứ nhớ những chuyện như vậy đó thì tất nhiên làm mà không yên tâm. Chứ còn làm thì chúng ta làm thì ta cũng tự làm, không biết cái gì hết, chỉ biết làm thôi. Thì như vậy đó thì tôi tin rằng, nếu gì làm mà buông tất cả, mà không biết cái gì hết. Đó là cái bức điều kiện đầu tiên, cho nên tôi nói chuyện hy sinh nó là người thất bạc đó, người đã hy sinh trước. Nhưng mà không phải hy sinh trọn vẹn. Sáng chỉ cần 15 phút là ăn rồi cái mình nghĩ, nghĩ chứ cho làm gì. Khóc vợ thôi, từ đó mình cũng dùng được. Ai làm xong nghỉ tạm giờ thì tới giờ vô. Chứ ai nghĩ mà dàn tới dần lưu rồi nói mình là lường chứ xin chứ. Nghĩa là mình chuyển thông thân với đời ai lo việc nói rồi. Người nào chỉ cứ xong chỉ trong vỗ tạm. Thì tôi tin rằng làm cái gì cũng thành công hết. Nhà người cũng đều buông được. Chứ không có ai bị nóng đỏ. Sở dĩ lâu nay người ta làm mà buông không được á. Ví dụ cái người chủ nhà thuê cái người làm công. Thì người làm công thì làm cái chủ nhà làm cái gì. Cho nên người chủ nhà cứ làm như này, cứ nói như kia. Để rồi sau mà làm ít, người ta hay nhớ. Thì vì vậy cho nên người chủ nhà trở cả người làm công làm mà chuyện nhỏ thôi. Thấy không? Còn bây giờ chúng ta làm đâu không phải vậy. Làm mà với cái nguyện vọng tự ý thức làm cho mình. Làm cho mình sống. Thì mình làm mình sống tự nhiên mà nguyện vọng phải làm. Chỉ ra cái chứ sống tạm chịu làm hết giờ vô. Thì như vậy làm mà không thấy có làm. Đó là cái lối tư đặc biệt của mình nè. Người đâu ấy nếu thực hiện không được, than thường chẳng những nếu không thành công mà vào cửa cũng không thể được. Không thể thường ta không thành công, chẳng những không thành công mà cái cửa vào thường thì cũng không vào nổi nữa. Bởi vì vạn duyên còn ràng buộc, nguyện 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 phân diệt, không làm sao không thường được. Có này ràng buộc, cái kia ràng buộc, tăng tăng thì nguyện nguyện cái phân diệt liên liên, thì làm sao mà không thường được. Vạn duyên duyên hết, một nguyện tăng tăng là điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền. Dĩ nhiên chúng ta đã biết, nhưng phải làm thế nào mới có thể thực hiện được. Có hai cách. Nếu cái đó là điều kiện đầu tiên rồi, nhưng giờ làm sao mà để thực hiện được điều đó? Một, bậc thượng, một nguyện hiền nhất, thẳng đến vô sanh, liền tiến về đời. Không còn một ngã như là gần được. Đâu là ngã cho bậc thượng tăng thượng chứ. khi mà biết à, những cái miệng ấy là rộng tỏa, không như dưỡng nữa, không chấp nhận nữa, đương ra thì nó hết, nó không còn. Thì như vậy thành ra người ta một lượng hành nhất, rồi thẳng tới vô tâm chứng vô đề, chứ không có khó khăn gì hết. Đó là cái vật thượng, thị vật thượng. Rồi cái hạng đó chắc mình ở đâu ít có người được, phải không? Thôi giờ không được thì họ làm theo cái hạng bực thứ thôi. Thôi là bực thứ, dùng lý từ sự, biết rõ tự tánh chân lẫn thân tượng, tiền ngã bồ đề, tâm tử niết bàn, đề là giả danh không con hiệu gì, đến tự tánh của con. Nè, bây giờ ngầm hiệu khứ thì nên dùng lý để mà từ sự, sự là lẫn tưởng, lý là tự tâm thanh tịnh. Nha, biết cái tự tánh thanh tịnh chưa của mình, cái tự tánh đó nó không có còn đối đãi tiền ngã bồ đề, không có đối đãi sinh tử niết bàn, mà nó hoàn là thanh tịnh. Vì vậy cho nên còn nghĩ tới tiền ngã bồ đề, sinh tử niết bàn đều là những cái giả dân, nó không phải là cái thiệt. Nguyên tự nguyên vật đều là việc tâm chiên, việc chiên đau uổng quán hàng đọt cá bắn nha. Từ nguyên tự nguyên vật mà chúng ta thấy hiện giờ nhớ lại chỉ là giúp chiên đau là vật uổng quán, như là hàng đọt, hàng đọt nước như là như cái bắn, nó không có thiệt mà chúng ta làm tưởng nó là thiệt, cho nên giờ bị nó có được. Bây giờ chúng ta giết những con thiệt á, thì tự nhiên có gì nó ra là ra, không còn những gì có được chúng ta. Thì cái điều này cứ dự chuyển lại coi, chúng ta thấy cái điều đã hết sức là rõ với cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chuyển cái gì mà ngày hôm qua thấy cái này thì ngày nay đã biến thành thế khác. Ngày hôm qua là ngồi trong địa vị cao cao, thì hôm nay đã biến thế là người dân thường. Nghĩa là những cái đó không phải là ảo mộng, là những cái là gì, phải không? Như vậy đó mà còn mơ mộ còn không hiểu nữa thì không biết chừng nào mới tỉnh à, chừng nào tỉnh. Rồi những cái thứ chúng ta thấy sợ sợ rồi không tỉnh nữa, phải không? Bây giờ đợi tới trời sập cho nó tỉnh nữa. Cho nên chúng ta phải thức tỉnh rõ những cái thứ mắt chúng ta đó, rõ ràng như vậy có gì là thật sao. Cuộc đời chẳng qua là một bước chim ba, là một chuyển hóa. Thấy rõ như vậy thì chẳng gì mà làm được mình. Tiền bạc, của cải, danh vọng được mất không có quan trọng nữa. Được mất cái dưỡng hóa, cái gì mà sợ, cái gì mà buồn, phải không? Được cũng là được cái dưỡng hóa, mà mất cũng là mất cái dưỡng hóa. Mất cái dưỡng hóa có buồn không? Thì được cái dưỡng hóa thì có những gì? Thì nếu vậy thì tạm biệt là có việc trong lòng mình. Thì như vậy, nguyên tử như là tới trước mắt mình không còn gì có việc thì được. Đó, như vậy tức là lấy cái chữ thật đó mà mình không có bị sự vật nó có việc. Chắc thân tứ đại của ta đây là thân hà đại địa ở trong tự tánh, như hàng đọt ngài bể cả, mặt tình không nhiệt, không nhẹ gì bản thể. Đó, y chỉ trong kinh văn như nó đó. Nghĩa là thân này và thân hà đại địa ở trong hư không, chẳng khác nào như hạt bọt trong biển cả. Mà hư không ở trong cái tánh thanh tịnh của mình cũng không có nghĩa lý gì hết. Tự như là thân và thân hà đại địa ở trong hư không, và hư không là ở trong cái bản tánh nữa. Như vậy được cái bản tánh đó đối với thân hà đại địa, đối với bản thân này thì nó lớn như ngon bát nhá, còn cái này là cái nhỏ như là hạt bụi không có thấm vào đâu. Có như hạt bụi không thấm vào đâu, tại sao mình đeo nó, tại sao mình dính lấy nó mà lại quên đi cái bản thể rộng lớn như mình kia. Ta không nên theo sự sanh sự diệt của tất cả cái hiểu quá ấy mà khởi ưa chán thủ cả, bởi vì nó là những cái có hiểu quá mà có gì ưa, có gì chán, có gì thủ, có gì cả, toàn thân buông hết như người chết không có, tự nhiên tâm tầm thức tâm tan biến thang tâm tư áo diệt bạch nha. Nó là toàn thân duyên hết, đối với tất cả mọi cảnh bên ngoài không còn mắc kẹt nữa, thì tự nhiên ở ngoài là sáu trần, ở trong là sáu căn, trong nữa là sáu thức, tự nhiên nó tan biến. Rồi những đó thang tâm tư áo tự nhiên là diệt bạch, tại vì mình không dám duyên, cho nên những cái đó mình diệt nó không được. Cho nên mình duyên hết thì những cái đó tự nhiên hết. Ngoại diệt ba nhiếp khổ duyên, đó là mơ ấm duyên ngược sanh tử quả phước tiếp duyên chư thương được mất an nguy khó dễ vân vân, nơi thân một mực đẩy chúng ra ngoài. Bây giờ nếu mà mình duyên hết thì lúc đó tất cả những cái khổ nó không còn có được mình được nữa. Có thế với năm duyên hết, một duyên tất cả đều duyên, mãi mãi duyên gọi là vạn duyên duyên hết. Bây giờ giả sử như khi ngồi thiền mình nghe nó đau nhức cái chân đó, mà lúc đó mình làm sao đây? Thì mình cứ nghĩ là chết là cùng, tại sao duyên hết được chết đó, chết đó tức là duyên hết của chân gì, rồi cho người đau như người đau rồi thời cũng nó duyên đau. Còn nếu là nghe nhức cái là nhức nhà nhức này hẳn ấy rồi, thì nó tê cái chân rồi cái thử à. Nó ngủ dậy rồi thôi nhức nhức cái xả cái lần cái phải xả rồi nó hết rồi nó văng lên như là không thấy nào dám tồn được. Còn mình biết rõ mình chết không chỉ không quan trọng nữa thì tự nhiên mình thắng hết. Cho nên tất cả cái pháp cũng vậy, mình biết là buông hết thì không có gì làm cho mình phải thấy khó chịu, mà mình thắng hết mọi pháp. Là vươn hết đó mà chúng ta mới có thể tiến được, cho nếu không vươn thì khó mà tiến. Lạn vươn vươn hết rồi tự nhận tưởng tự tư không được không sở các chất thiết hàng xa lìa. Nó vươn hết vươn vươn sở dĩ mình nhận tưởng nhận tưởng cái gì, nhận tưởng theo như vươn như vậy phải không? Mà những vươn mà vươn hết thì nhận tưởng với ai thì tự nhiên nhận tưởng tự hết. Lặng tới hết thì cảm nhiên chất trước, cảm nhiên chất trước thằng xa lìa. Tự nhiên giờ hả, chứ như vậy phải ngủ, ngủ thì có gì đâu. Chẳng lẽ ngủ không có cái gì hết. Như vậy thì, sở dĩ chúng ta càng ngủ là càng ngủ thay duyên, ngủ chuyện hư, chuyện dở, ngủ việc này, việc kia, ngủ cái tốt, cái xấu như vậy. Cho nên, nó mới có ngủ. Còn bây giờ duyên cá rồi duyên, thì càng duyên ngủ nữa. Khi ấy ngọt nguyện thân tâm tự tánh sáng suốt toàn thể thượng đài. Và khi là ngọt nguyện hoặc thân tâm rồi thì lúc đó mình thấy rõ tự tánh mình nó thanh tịnh sáng suốt đầy đủ sẵn trí. Toàn ngọt nguyện toàn thanh thì cái tánh nó mới nấp bị che lấp. Cho nên khi ngọt nguyện thân tâm thì lúc đó tự tánh hiện đài rõ ràng, những cái thứ không có một thứ nào mà tỉnh sáng thanh tịnh. Ngược lại là điều kiện thân thường đã đầy đủ, lại dựng tâm trên thật thanh trí mới có thể được nhân tâm tiến tấn. Đó là cái điều kiện đầu tiên đã thành rồi thì tự nhiên nhìn thân tiến một lúc là nhân tâm tiến tấn. Đó là ngày đó là cái điều kiện tiên quyết của mọi người tu thường đó. Bây giờ nó giải thích những người hả, thì thường có các vị tu thường đến hỏi con sợ đầu, phàm là pháp với không phải pháp, một khi rơi vào ngôn ngữ tức không phải thật nghĩa, biết được một tâm này chưa nay là sạch, chúng nó vô sự mà hiện thành như nguyệt, nó tư nó chứ đều là ma thiết. Mình thấy ngài là cái người dành đau nhất, mà cái giọng nói của ngài cũng không pháp gì pháp cũng gì chưa. Bởi vì pháp là chỉ cho cái gì? Còn cái chữ pháp đây là chỉ cho bản tâm. Mà bản tâm nó không phải là từ ngôn ngữ mà được. Bản tâm nó là tự mỗi người nhận ngay cái thật nghĩa nơi mình. Mà chính cái bản tâm đó nó không có một vật nào từ xưa đến giờ nghe nói là vô sự, mà vì vướng dựng khởi nguyện cho nên nó thành mưu việc Do đó cho nên nói về cái bản tâm ấy thì không có nói tôi, không có nói chúng, vì nó đã sẵn rồi, thân cận tin cái gì chính cái gì. Cho nên nói tôi nói chúng đều là việc nói của ta. Tại vì đúng về cái bản tâm đó nó không có tôi nói chúng, nhưng mà có tôi nói chúng rồi đó. Người ta đã nói sao người theo lại mới có. Nói thân tư thân chứ là đúng về mặt thở của nó, phải không? Nhưng mà giờ thở nổi trên cái dụng nhiễm ô nó đã đầy rồi thì mình bỏ nhiễm ô đó, tức là gọi là tư, phải không? Hết nhiễm ô thì gọi đó là chứ. Chứ thiệt ra cũng không có tư, không có chứ. Nhưng vì trên cái dụng việc lâu nay chúng ta bị nó làm cho ô nhiễm nó vừa, bây giờ bỏ cái ô nhiễm ấy thì gọi là tư, giờ ô nhiễm nó sạch thì gọi là chứng. Cái thiệt nó nguyên vẹn như thế, tưởng như cái nguyên tự nó là sáng, không có nó lao hay là không nó sạch gì hết. Nhưng bây giờ để cho vụ nó phủ gì đó rồi, muốn cho nó sáng lại phải không con? Phải lao, mà lao hết bụi rồi thì gọi đó là sạch. Nó lao nó sạch đó là nó nguyên nó bụi. À, nó bụi cho nên nó duyên, phải không? Duyên duyên nó là tán. Nhưng bây giờ chúng ta mới lo, chúng ta sạch đó đều là tên bụi của nó. Sạch bụi, lo bụi, lo bụi rồi sạch bụi. Nhưng mà ra tới rồi nó lo duyên. Nó lo duyên thì đúng là lo bụi, chúng ta nói lo duyên. Vì bụi nó thủ trong nhập duyên thì giờ lo bụi, chứ ai mà lo duyên. Mà bụi hết rồi thì gọi đó là sạch, thì chúng ta sạch bụi chứ đâu có sạch duyên, phải không? Duyên nó như thế thôi, không có duyên, không có tạp, nhiều bộ phủ, thành nó có tạp có duyên. Tâm thở, từ trước đến giờ nó là thiên tưởng, là sáng suốt, nhưng mà vì vọng tưởng, nó chưa lắp đi. Cho nên bây giờ mình nói tư là căn cứ trên vọng tưởng mà nó, phải không? Nói chính là căn cứ trên vọng tưởng mà nó. Thế còn thiệt ra cái tâm tấm nó có tư cái chính gì đó, là vì vọng tưởng quá nhiều. Buông bỏ nó cho nên gọi là tu, hết sạch nhận tưởng gọi là chứng. Cái sự thật là cái bản tánh không có tu không có chứng. Hiểu như vậy thì quý vị nó không có mắc kẹt ở trên cái câu nó không tu không chứng. Nhưng nó không tu không chứng thì về nhà nó thầy dạy không tu không chứng gì hết, thì còn tu thì chứng chứng. Thì như vậy đó là lành cái ý, trên cái thở đó là không tu không chứng. Nhưng mà vì những ô nhiều, bỏ những ô, không theo những ô đó là tư, sạch những ô thì gọi là chứng. Thì nó tư nó chứng là căn cứ vào cái những ô mà nó, chứ phải căn cứ trên bản tánh mà nó. Vì vậy mà ở đây Hư Văn nói rằng nó tư nó chứng nó là ma, nghĩa là trên cái bản thể đó mà nó có tư nó chứng là người không hiểu cái bản thể rồi, phải không? Không thấy cái bản thể, nói như vậy đó là nói theo cái tà, chứ không phải đạt được cái chấm. Còn chúng ta nói tôi nói chúng là đúng trong cái dựng mà nói thì không có chặt, không có sao. Cho nên có khi Phật dạy tôi dạy chứ, có khi tỏ nó phân tư phân chứ, rồi mình không hiểu rồi mình chứ nói sao mình có mâu thuẫn. Cái sự thật không có mâu thuẫn gì hết, đúng về dựng thì có tôi có chứ, đúng về thở thì phân tư phân chứ. Cho nên nói phân tư phân chứ là viết chữ cho thở, nói có tôi có chứ là viết chữ cho dựng. Hiểu như vậy thì chúng ta khỏi cái lầm ngôn ngữ ở trong kinh. Con kinh ra chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Các vị tổ ở từ tổ Đạt Ma cho đến những tổ sau này đều có chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Bởi vì thấy tánh thành Phật cho nên cái tánh nó đâu có tư chứ. Chỉ bài dành rõ tất cả chúng sanh đều là Phật. Khẳng hạn tự tánh thanh tịnh này từ thiện sanh nhiễm ô. Mình nhận được cái tự tánh thanh tịnh đó nơi mình và hành từ thiện theo cái tự tánh đó, không để cho vọng tưởng nhiễm ô. Tâm là hư và đi đứng ngồi nằm, tâm không khởi vọng, ấy là hiện thân thành Phật. Từ như vừa thấy là Phật khó không? Nếu là tâm người hư và đi đứng mà ngồi đều từ thiện như cái tánh thanh tịnh ấy, không có vọng tưởng mà dễ lên thì hiện thân thành Phật rồi. Ngày đó là ngày mình thành Phật. Và nếu ở ngày thứ hai mà dưới miệng lên thì ngày đó thành Phật nữa không? Ngày đó dưới thành Kim Phật. phải không? Cho nên nếu do nào mà thanh tịnh như vậy thì giờ đó là Phật, còn do nào nghĩ hơn thì giờ đó là chúng sanh. Như vậy thì chúng ta hy vọng chúng ta sẽ hiện thân làm Phật được, không nhiều cũng ít nhưng không sao. Nhưng mà ít nhất là ngày cũng được chừng 3 phút, 5 phút, phải không? Đó tất cả, nhiều nữa thì không biết sao. 3 phút, 5 phút tất cả. Thì đó là cái điều mà có gì hy vọng mỗi giờ chúng ta một ngày được ít phút, thì làm được ít chút phút, rồi làm được giờ, rồi làm được nhiều giờ. Cho tới chọn ngày chọn đêm đều là Phật hết thì từng đó thành công. Nhưng mà chẳng cần dựng và cần dựng tâm dựng lực, cũng chẳng cần tạo tác thi vi không nhập một mảy may chi ngữ nữa nha. Nếu mà chúng ta biết từ thận tự tánh thanh tịnh của mình thì chẳng cần dựng tâm dựng lực gì hết, cũng chẳng có nhập một mảy may gì hết, không cần suy nghĩ, không cần nói ha. Mà từ thỉnh như vậy tức là tăng đại thừa sở chứng định, gọi là từ thỉnh tinh duy đó. Từ thỉnh tinh duy là vậy đó, nghĩa là mình biết mình có cái tâm thanh tịnh, nó không có vọng tưởng ô nhiễm. Vì vậy cho nên không chấp nhận vọng tưởng ô nhiễm, hằng sống với cái tâm thanh tịnh đó, gọi là từ thỉnh bản tánh hay là từ thỉnh tinh duy. Do đó nó thành Phật là việc rất dễ dàng, rất tự tại, đạt được là tại nơi ta, không phải cầu bên ngoài. Như vậy cho nên nói thành Phật nó có khó, phải không? Chứ chính là từ thận cái tấm đó là thành Phật, chứ có gì đâu. Chứ không phải là nhà phải ngồi khổ hạnh ở trong rừng người khó nhanh, rồi ngồi với tội bồ đề 49 ngày không chữa bệnh nó thành Phật. Bây giờ biết tự tấm mình thanh tịnh như vậy, rồi từ thịnh như nó, rồi tự tánh đó là Phật tánh, rồi Phật tánh là nước tánh, trả lời Phật tánh là Phật chứ chẳng như nữa. Vì vậy cho nên đây nó rất là dễ dàng, rất là tự tại, đạt được là tại nơi ta, không phải cầu với nhà, cầu ai mà được cái tự tánh đó. Tất cả chúng sanh trên thế giới này, nếu Phật không quan chịu, trường thuyết tầm linh trong lực đạo, hằng đắm chìm nó đỡ khổ, muốn thành Phật được thường lạc ngã tận, phải tin lời chân Phật của Phật tổ, buông hết tất cả, không nghĩ nhớ chuyện ác, mỗi người xả biểu liền đó thành Phật. Không có tăng gì hết, có ai mà không tăng trường trước tầm lưng, ai mà không tăng đắm chìm trong biển khổ, lạ nhất để thường lạc ngã tịnh, thì chỉ có một việc là buông hết tất cả, không nghĩ nhớ chuyện đó, thì liền đó thành Phật. Như thế như trở là ta không có gì khó khăn hết. Còn nếu là tan chịu trường trước tầng lên thì thôi, phải không? Tan chịu trường nắng cái nửa sở sinh tử thì thôi, nhập tình những người thì chỉ cần nếu người không muốn thì phải nhắn lại như vậy thôi, thì những người sẽ được vô thành Phật dễ dàng không có ta. Còn nó không hướng người ta là tự chư Phật Bồ Tát và lực đại chư vị tổ sư phát nguyện đệ hết tất cả chúng sanh, không phải là không bằng chứ, đâu phải chỉ hướng nguyện tiến, sở dĩ các ngài thấy rõ ai cũng có cái tánh thanh tịnh của mình, mà tánh đó là Phật, thì mình nguyện đệ tất cả đâu phải chỉ có. Chúng như bây giờ tôi biết là trong toàn chúng ta người nào cũng có cái trực ngập đỏ tầng tứ, mà có người dưới có người quen, thì tôi tin rằng tôi sẽ chuyển cho tất cả được cái hàng ngập quý. Tôi vốn phát nguyện rõ như vậy, nếu mà tất cả những địa đây mà không có chuyển được cái hàng ngập quý, tôi nguyện tôi không có cái ảnh thương, tôi cũng dám nguyện nữa, phải không? Tại sao tôi giới nguyện như vậy? Bởi vì tôi biết tất cả những việc có hàng ngọc chứa rõ trong chứa rồi. Tôi nói nhớ giới nguyện. Cái giới người đó không có là nguyện như vậy thì phát hiện đó trước đời. Vì vậy cho nên tôi đã biết rõ hết mình có cái đó. Cho nên các ngài nguyện không có sợ. Người chỉ tại vì mình quên. Quên rồi các ngài nhắc, nhắc ngài nguyện. Cái tôi nhớ rồi cũng chưa lên nữa. Vì vậy nó hơi chậm, hơi lâu. Chứ thật ra nhớ là chúng ta mỗi khi nhớ thì thành nhớ. Thì chắc chắn rằng không có lâu đâu. Rồi tập tiếp. Chúng ta biết đã nói ở trên thoát giống như vậy, thoát là tức là tâm nha. Phật tử lắng thương dạy rõ tân dặn chỉ càng là tân ngữ thật ngữ không một mã vi giới. Phật tử luôn luôn chỉ thẳng tâm đó cho chúng ta, những lời nói của Phật tử là lời chân thật, không có bao giờ giới chúng ta tí nào hết. Nhưng người có chỗ khó tin, cho nên chúng ta có người tin, có người chưa tin. Phật do lòng đại từ bi khoan nhẹ tất cả chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, như ngự thuyền đắm trong biển khổ sanh tử, vừa ra lại vào luân chuyển không dừng, mưa lầm điên đảo có tấm gió việc vận thành à, thì chúng ta từ thở nào đến giờ cứ ra vào trong thân tử, nhỏ ra nhỏ ra cũng như là bắt tóc đã trong cái dĩa đã vô rồi thì sao, thì nhỏ ra. Nên đang kinh Địa Tạng nói như chúng sanh thì chúng đang nhớ giờ giới là phải được ngồi ở giữa nhà kinh hưởng á, lụi lụi thấy là không có không có chuyện đó. Rồi bắt lỡ ra, lỡ ra ngoài rồi ngủ đưa nữa, chứ không có chịu mà ra. À, tại sao không chịu ra? Dễ gì cứ chạy theo cái vận tầm mà không trở về với cái tánh nhớ. Như vậy mà cứ lăn xả vào trong sinh tử, liên hệ. Nếu như làm dần bỏ vào hầm sẵn, không những chẳng dùng được mà lại như nhớt quá lắm. Vàng thì phải cứu biết mà ở trong cái hầm nhớ. Cho nên thấy vàng là cái cổ khí mà người ta hứa, hứa là phải gì cũng hứa. Ngài bất bất dĩ nói là tái nguyên đối ngàn pháp nguyên, từ tâm cho bất đồng của chúng sanh dùng để trụ, tham, tâm, tư, ái, vân vân. Tái nguyên đối ngàn bệnh, tập khí vô tế. Như vậy thì biết pháp của Phật nói là đối bệnh, để mà trị nha. Thành ra bệnh là chỉ cho tham sân si ái vân vân, mà thuốc là chỉ cho cái pháp từ bi những người vân vân, để giúp hết những tật chứng vô tế. Như vàng đã dính các thứ vô nước, nhớ dạ người dùng sạn bàn chải nước rõ vân vân, để mà giữa trừ giữa nó. Chứ nếu là nó không có dính cái gì thì tầm chim nó chứ ấy phải không? Cho nên lực tỏ thường nói bằng Phật nhớ tất cả pháp để trị tất cả tâm, tất cả tâm thì đâu dùng tất cả pháp. Nếu người nào không có tất cả tâm thì pháp của Phật thừa rồi, nhưng sẽ trở thành vô dụng, phải không? Còn nếu còn có tâm thì pháp của Phật hữu dụng. Vì vậy cho nên pháp tỏ cái người chứ không chịu coi kinh là điều đó. Thế vì biết rằng thuốc để trị bệnh hay là không bệnh, hay thuốc thuốc thì thuốc không bệnh mà thuốc thuốc uống thì đó là không bệnh. Vì vậy cho nên hiểu rõ thì tạo cái quả đó đó. Còn nói về bệnh không chịu uống thuốc thì sao? Thì càng có chết, chết một phần, phải không? Người bệnh không chịu uống thuốc thì chết, vậy hả? Sở dĩ Phật nói pháp, mỗi pháp đều là diệu pháp, đều có thể diệu pháp sanh tử thành Phật đạo. Chỉ có vấn đề hợp cơ hay không hợp cơ, quan tầm không được khác nhau ta như thức. Nghĩa là khác nhau với Phật nói ra đều là tốt tự bệnh, để cho chúng ta không còn mắc kẹt trong sinh tử nữa, vượt ra xã sinh tử. Nhưng mà chỉ cái khác có hợp với mình, không hợp với mình. Nếu hợp thì nó là hơi, không hợp thì nó biến thành không hơi. Ví dụ như mình ở thanh bình bình dạ, mà dạ mình có pháp, không phải trị sanh, mà lại có pháp để mà trị cái lòng yếu, thì tất nhiên nó tật lên, phải không? Nó không tính bệnh mình, thì tự nhiên cái pháp đó đối với mình nó vô dụng. cho nên mình xong thì phải dạ cái pháp gì tự xong mới tính cái bệnh của mình. Tự nhiên mình nhức đầu phải cho thuốc nhức đầu nó là hay, còn giờ thuốc đau bụng hơi thấy là đối với mình cũng vô nghĩa hay không thì đó hay cho lớn quan trọng là hợp cơ. Vì vậy cho nên đừng nói tôi pháp này là cao, người kia tôi pháp kia là thấp, cao thấp tạo cho hợp, nếu hợp đều có giá trị, hợp đều có lợi ích, còn nếu cao mà không hợp thì có lợi không, cũng là vô nghĩa. Vì vậy cho nên phải biết rõ cái pháp mà người ta tu có lợi là cái pháp hợp cơ. Pháp nhân lưu truyền ở trung gian rất khổ thân là tâm giáo lực tịnh mạch nha. Ở trung gian mà lưu truyền những cái pháp tu đó thì gồm có những tâm tức là chỉ cho thiền, giáo chỉ cho kinh, lực chỉ cho lực, tịnh tức là chỉ cho tịnh độ, mạch là chỉ cho trì xứ. Năm pháp môn nào từ căn tánh và trở hứng khí cho mỗi người thực hành môn nào cũng tốt, quan trọng là trong một nơi được thâm nhập cả thời gian lâu không tháp đổ thôi, như vậy xả dĩ thành tựu. Còn người pháp nào mà ứng dụng tư mà tư mã cho đến lâu ngày mà không đổ thôi gì hết thì có thể đi tới trở thành tựu. Đó là ngài nói tẩm, bây giờ ngài cũng nói việc về tâm hơn, tức là về thiền. Chữ thiên thang thiền, thang thiền có minh tâm kiến tánh, cần thang thiết được có bản lai diện mục của mình nên nói giác ngộ tự tâm thấy thiết bản tánh. Người tư về cái phương pháp thang thiền ở tâm tâm hơn thì người đó trước đã làm sao được minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh đó là có thiết ý. Vì vậy cho nên mình thang thiền sẽ thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Vì vậy mình nói rằng giác ngộ tự tâm thấy trước bản tâm. Nếu thang thiền mà không giác ngộ tự tâm, không thấy trước bản tánh thì tham thiền ấy chưa có kết quả. Pháp như người pháp nguyên từ hệ linh sơn, Phật đưa cầm ra sơn, ngài ta giết về chiến chiến, đến tổ khi đạt nha truyền sang tinh hoa, về sau cho hạ thủ công phu đã từng thay đổi. Thì cái nguồn của pháp tham thiền bắt nguồn từ Đức Phật truyền đến tổ ca giết, rồi hết 28 vị tổ Ấn Độ, rồi sau 6 vị tổ Trung Hoa, cho đến các vị tổ sau này đều là một pháp như trước đó. Nhưng sao dần dần có sự biến đổi, biến đổi đó là tùy theo cái bệnh hiện tại mà các nhà thay đổi cho hợp. Các bậc thiền đức trước đời đường đời tán còn nhiều như một lời hoặc nửa câu được ngộ đạo. Thầy tà tiền nha chẳng qua dùng tâm ấn tâm nha, không có một thật pháp. Người thường chưa hỏi trả lời cũng chẳng qua từ cách khó chất khoa bệnh cho thuốc mà thôi. Đó, trước cái đời tán và tâm cái đời đường và trả lời trước đời đường nữa từ trả lời đời đặt nha phát chứa thì các ngài có suy nghĩ một câu nửa câu liền ngộ mà phải giữ có cho tham thiền ở tăng cái thiền đường á là để thầy trò trò hãm thầy đáp để trừ bệnh mà khó tóc. Khó tóc thì người học trò vừa ra được cái tóc liền được ngộ. Vì vậy cho nên cái lối dạy đó đều là cái lối mà khám chết mở đinh. Cho nên thường thường nói là người tu thiền hay là than thiền, ông thầy chỉ tốt dùng phương tiện tháo chết nhỏ đinh cho học trò chứ không có gì khác. Từ đời tấn về sau, người học đạo tân tấn ý ớt cạn hợp, ý ớt cạn hợp, nói được mà làm không được, giống như giống như chúng ta bây giờ nói mình có lãnh thánh cũng nhớ được vậy, lãnh thánh không trộm giận tử cho lắm, nói đúng thật như có tả hồi xưa vậy. nhưng nhà giàu có cả nó vận chuyển cho nó bả nó cái liền hết, còn nó mình nó bả thì bả hoài không đi, bả cái nào nó dính cái khác thì họ hoài bả không hết, đó là cái chỗ nó được mà làm không được đó. Nếu như nó buông hết tất cả không nhủ thiện ác, khả vừa buông mà không hết, buông thì không hết, buông cái nào cũng nhắm cái kia, không nhủ thiện ác, không nhủ thiện thì nhủ ác, còn nếu không nhủ ác thì nhủ thiện, thì nó có nhủ được hả? Nó khổ như vậy đó. Đến thời đại này, tổ chi bất đức dữ, dùng biện pháp lý đặc trừ đặc, dạy người học không công ứng, thì khám thợ đầu, như vậy thì khám thợ đầu ở thang công án là một phương tiện dùng đặt mà tự đặt, chứ không phải là cái chỉ thẳng bản thân thì để cho mình tư đó mà tùy thỉnh tư hành, mà dùng để đặt để tự đặt. Thậm chí thiết tha tấn chặt nhọt tao tử thợ đầu, tôi thợ đầu chết, chết ngắn trong đó, nó chết thì mình chết thôi nó. Thôi một câu thở đầu thôi. Dạy phải nhớ nhầm thấp đất, không ngờ thấp nhau lây lãng, giống như con chuột thấp như tấm ngỡ một chỗ, như tỉnh thì không dừng. Thì cái lối thang thường mà quán thở đầu hay là con án này giống như con chuột thấp như nè. Nếu mà con chuột mà nhớ chung như được trong cái dương á, thì nó phải thấp thì sao? Không lẽ nó thấp cái này thật thật là vất vả chạy thấp thấp như thế. Nếu mà chết như vậy thì ra lâu chứ như được. Vì vậy cho nên muốn chết mà chứ như được thì cứ phải chở chết hoài. Chết mãi và chết cái huyết rồi nó phải cũng như chung rồi. Thì chúng ta khám thợ đầu ở trong án cũng vậy đó. Nói là nhờ cái cây đó, chết chúng tôi đó mãi mãi lần lần thăm 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 huyết được đặt. Chứ không có mai cây nào mai dùng cây khác. Cứ sau này lâu lâu từ hơi cũ rồi hơi sau thường nó có chút cái mới lạ hơn, cứ như vậy ra thì sáng một ngàn đời cũng đi tới đâu. Dạ như vậy một đức lấy một nguyện trời như nguyện khoán thở đầu tức là dùng chữ vậy đó, nguyện tập nó là ân rồi đó là gì nha, mà chữ ân đó là cái lấy dịch mà tôi cho là hãy chính xác, ở nguyện tập đó là gì thì cái đó là cái yếu tố quan trọng. Nguyện Phật đó là gì? Đó, thì như vậy, cái chữ gì đó là một cái thiên chế của người thông thường. Nguyện Phật đó là gì? Hay là bây giờ mình hẳn nguyện tạo tiền rồi, hả? Nước thiên đó là gì? Hay là mê thiên đó là gì? Mình đặt câu hỏi như vậy thì tự nhiên, mình thiên cái gì đó, thì cái gì? Hả? Mê thiên đó là gì? Thì cái chữ gì đó là một nguyện. Cái gì? Thì cái gì đó là một nguyện. Một lượng đó rồi, tất cả nếu chỉ có cái gì thanh cho thêm mấy cái khác thì không nhớ. Phải không? Thì như vậy đó, thì dùng một lượng này để từ tất cả lượng khác. Cứ nhớ cái gì rồi thành ra, cứ nhớ gì đó thì cứ nhớ. Vừa hơi đứng ý từng bức tranh, những người thường nó là gì? Cứ vậy hả viết ra thì lâu ngày cái lượng đó nó thành một khối. Còn cái gì đó là một thanh chết. Bây giờ như vậy thì ta biết thôi, trong bộ Phật như là Phật như Phật cũng được vậy. Trầm vừa phải dựng câu nói rằng niệm Phật là duyên, hay là mọi chuyện là duyên chứ. Thì ta chửi cho những vị Pháp, chửi vậy như chúng ta niệm Phật, nô hô là Phật, nô hô là Phật, nguyện nguyện niệm Phật, phải không? Thành nó không có cái khoảng rời của Phật. Mà nói nguyện nguyện được niệm Phật thì đi tới hết tâm, tức là toàn một nguyện là Phật yên, một nguyện như bước ra nước ta. Tại đây chúng ta thấy, nói rằng niệm Phật đó là gì, hay là tham thiền đó là gì, thì cái gì đó vừa đặt ra, tham thiền đó là gì rồi đó, có một sức mạnh của cái gì đó, như vấn đà lúc đó, giận là không có cái giận nào cho anh đi hết. Tại giận hơi ý cái gì, thơ nó lên nữa, thì như vậy đó, chừng chúng ta buông cái thả đầu, lành cái nó thành một khối gì cho hết đời nữa. Nghe đề như vậy làm cho nó thành một khối, như con chữ gì, cái gì, cái câu hỏi gì, một chữ hỏi to tiếng đi đâu cũng thấy nó, thiện là chứ không, thì lúc đó không cần có miệng nữa. Thì hồi đầu cần miệng rồi sao tới đó hết miệng, nó hết miệng tới chừng nở, to nó miệng nó nữa, thế rồi, trời nhỉ. Còn ở kia mình lấy gì miệng, thì nó hơi là tập ngang hoặc là miệng rồi. Rồi thấy chừng nó miệng nó thật là khó, cũng là cao đắng. cái này đặt cái câu hỏi như giống như vậy, khoan thuyền đó là gì thì như vậy thì đưa ngồi cái gì như tay đó lên nó là quý niệm rồi tay đó lên một hồi cái mình già nó gì đó nó chưa tới cũng như là cái tiếng vang vừa nhíu lên với nó phát mạnh cái cảnh phát ăn ra 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 là làm cái ăn ra ăn hết rồi cái mình mơ lên tới nữa cảnh phát nào như mình đóng chuông rồi đó lắm chất bơm cái gọi tiếng vang ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư